Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chuyên mục Radio. Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Về luật hấp dẫn, đúng không ạ? Bởi những chuyên gia, bởi những cuốn sách thì chúng ta cảm nhận nó là một cái gì đấy rất là cao siêu, bởi vì nó là luật mà, đúng không ạ? Nó là luật, giống như kiểu luật hấp dẫn, luật nhân quả. Và những cái ngôn từ mà nó dùng để đi kèm với cái gọi là luật hấp dẫn rất là hay ho, đúng không ạ? Ở trong những cái lớp coaching hay là những cái lớp dạy về thành công, bí quyết, vân vân, hạnh phúc thì nó nói như này, nó nói là luật hấp dẫn hay là tiếng Anh Law of Attraction là một trong những quy luật phổ quát, đúng không ạ? Và mạnh mẽ nhất của vũ trụ, cũng giống như lực hút của trái đất. Quy luật này luôn hoạt động trong cuộc sống của bạn. Vào chính thời điểm này, bạn luôn ở trong trạng thái sáng tạo. Bạn đang tạo ra thực tế của mình trong mọi khoảnh khắc mỗi ngày. Bạn đang kiến tạo tương lai bằng suy nghĩ của mình, dù là ý thức hay trong tiềm thức, đúng không ạ? Và khi chúng ta nghe những cái ngôn từ hoa mỹ cao siêu như này, sử dụng một cách rất là cầu thả, không có một cái sức nặng ở trong đấy, ngay lập tức chúng ta cảm thấy nó rất là sáo rỗng, đúng không ạ? Thế nhưng đối với những người mà có cái đầu óc và cái tư duy khá là nông, thì họ nghe những cái ngôn từ như này, họ cảm thấy rất là cao siêu, họ cảm thấy bé nhỏ, và họ bị dụ dỗ, họ bị dẫn dắt bởi những cái ngôn từ như này, những cái ngôn từ sáo rỗng như này. Bởi vì khi chúng ta phản biện, các bạn sẽ thấy là như này, cái gọi là luật nó sẽ phải áp dụng phổ quát 100% trong tất cả mọi trường hợp, và nó phải được kiểm chứng được, đúng không ạ? Nó phải được kiểm chứng, tức là bạn phải kiểm chứng được nó. Bởi vì nếu mà chúng ta không thể kiểm chứng được nó, và nó chỉ đúng trong một số trường hợp, đúng không ạ? Và nó sai trong một số trường hợp, theo kiểu 50-50, theo kiểu chủ quan tương đối, thì chúng ta không thể gọi nó là luật. Bởi vì đây là một cái rất là mâu thuẫn định nghĩa. Chúng ta không thể gọi nó là luật, đúng không ạ? Chúng ta có thể gọi nó là lý thuyết hấp dẫn, hoặc chúng ta có thể gọi nó là lòng tin hấp dẫn, đức tin hấp dẫn, tôn giáo hấp dẫn, chứ chúng ta không thể gọi nó là luật hấp dẫn. Bởi vì nếu nó là luật thì nó phải áp dụng như kiểu toán học, nó phải 1 cộng 1 bằng 2, nó phải đúng trong tất cả mọi trường hợp, và nó phải kiểm chứng được, đúng không ạ? Giống như những cái định luật của Newton, hay là những cái công thức của Einstein, hay là những cái định lý, định luật Pythagore ở trong lĩnh vực toán học. Thì các bạn phải hiểu đó là kể cả những người cao siêu như vậy, họ không thể nào họ lấy cái uy quyền của họ để áp đặt người khác tin vào định luật của họ, đúng không ạ? Họ bắt buộc phải để cho người khác nghi ngờ và kiểm chứng nó, kiểm chứng cái tính phổ quát của nó. Nghĩa là nó sẽ luôn đúng trong tất cả mọi trường hợp, nó sẽ đúng một cách tuyệt đối. Và nó đúng không phải là bởi vì ông ấy muốn nó đúng, đúng không ạ? Không phải bởi vì ông ấy giỏi, không phải bởi vì ông ấy đẹp trai, không phải bởi vì ông ấy có quyền, mà là người ta có cơ hội để người ta quan sát, kiểm chứng, xác nhận một cách khách quan. Tất cả chúng ta đều nghi ngờ, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều soi một cách rất là kỹ những cái định luật, những cái định lý của ông này trước khi nó được phổ biến. Bởi vì nếu mà những cái định luật như kiểu định luật của Newton hay là định lý Pythagore mà nó sai, đúng không ạ? Thì cái nền văn minh của nhân loại sẽ sụp đổ. Bởi vì cái chân lý nó sai. Nó cũng không khác gì việc chúng ta tin rằng hút thuốc lá có lợi cho sức khỏe, nó sẽ khiến cho tuổi thọ của nhân loại giảm còn một nửa, đúng không ạ? Hoặc hơn. Bởi vì cái chân lý nó sai. Hoặc là không khác gì có một người nó nói 1 cộng 1 bằng 2 nhưng không thể kiểm chứng được, đúng không ạ? Thì nó trở nên vô nghĩa, bởi vì nó không thể kiểm chứng được. Và anh ta không thể nào gọi nó là luật khi mà nó không thể kiểm chứng được. Khi mà anh ta phải dùng cái niềm tin, cái uy quyền, hay là phải dùng số đông, cái đức tin, cái tôn giáo để chứng minh, đúng không ạ? Thì nó không khác gì nói là bạn hãy tin tôi 1 cộng 1 bằng 3, vì đây là quy luật phổ quát của vũ trụ. Đây là một cái thứ luật bla bla nào đấy cao siêu trên một cái hành tinh, một cái thiên hà, một cái vũ trụ nào đấy cao siêu, đúng không ạ? Và khi chúng ta sử dụng những cái ngôn từ hoa mỹ như vậy một cách lạm dụng để chúng ta che giấu những cái chân lý, những cái sự thật, là chúng ta đang tiến gần hơn tới u mê, tới nguyên thủy, đúng không ạ? Tới cái tư duy nguyên thủy, bầy đàn, bộ lạc. Chúng ta đang tách rời xa với thế giới văn minh loài người. Bởi vì cái này nó cũng giống như cung hoàng đạo, nó là con người nghĩ ra, đúng không ạ? Nó không phải là một cái quy luật nào đấy nghiêm túc cho chúng ta bởi một cái vị thánh, vị chúa nào đấy, mà nó được nghĩ ra bởi một con người bằng xương bằng thịt, đúng không ạ? Một con người phàm tục rất bình thường nghĩ ra và viết một cái bài gì đấy ở trên mạng xã hội, hoặc là viết một cuốn sách, và họ tìm mọi cách để họ marketing cái idea này, cái hệ thống đức tin này như một dạng tôn giáo, để họ bán sách hoặc là để họ bán những cái khóa coaching, đúng không ạ? Và cái hệ thống đức tin này nó nói một cách rất là hời hợt như sau. Đó là khi mà bạn thực sự bạn muốn một thứ gì đó thì có nghĩa là bạn đang gửi một cái tín hiệu cho vũ trụ, và cả vũ trụ sẽ hợp sức để giúp bạn. Thì đây là một cái điều cực kỳ bullshit và nhảm nhí, đúng không ạ? Bởi vì là nó không khác gì việc mình nói với bạn đó là nếu mà bạn cầu nguyện mỗi ngày theo đúng một cái bộ kinh nào đấy mà mình nghĩ ra, mình dịch từ tiếng Phạn ra, đúng không ạ? Bạn đọc cái câu thần chú gì đấy mỗi ngày thì một ngày nào đấy bạn sẽ thành công. Mà tại sao bạn thành công? Là bởi vì Thánh thần Thổ Địa, Thái Thượng Lão Quân Ngọc Hoàng, Tây Du Ký, Lạc Long Quân hợp sức giúp bạn. Đúng ạ, và đây là một cái tư duy rất là hời hợt, rất là nông cạn. Mà nó chỉ là một cái phiên bản cao cấp hơn, một cái phiên bản hoa mỹ hơn, màu mè hơn, loè loẹt hơn của cái lời khuyên hãy cố lên. Hãy cố lên, Chúa sẽ giúp bạn. Hãy cố lên rồi một ngày nào đấy bạn sẽ thành công. Đúng ạ, và tất nhiên rồi, bạn có thể thành công hoặc không thành công. Đúng ạ, đây là những cái mà không thể kiểm chứng, nó rất là mờ mịt về mặt định nghĩa. Đúng ạ, nó làm cho bạn trở nên u mê, trở nên hời hợt. Bởi vì thay vì bạn tập trung vào những cái yếu tố giúp cho bạn thành công thực sự, thì bạn lại có một cái lòng tin mù quáng. Và tất nhiên là đôi khi chúng ta sẽ cần những cái lòng tin, đúng không ạ? Chúng ta cần tin vào bản thân, đúng không ạ? Tất nhiên chúng ta sẽ cần những cái lòng tin vào bản thân. Tất nhiên chúng ta sẽ cần nghĩ về những cái mà chúng ta cần làm một cách nghiêm túc, đúng không ạ? Thế nhưng chúng ta không thể nào chúng ta gọi nó theo màu mè hoa mỹ là luật hấp dẫn được. Đây là một cái sự bạo hành từ ngữ, bạo hành khoa học, đúng không ạ? Chúng ta đang nhân danh khoa học để chúng ta truyền bá những cái tư tưởng đức tin phản khoa học, và chúng ta tạo ra một cái hệ thống lang băm, một cái hệ thống những nhà u mê đang lạm dụng để trục lợi, đang lạm dụng để coi bạn là những con cừu và xem thường cái trí thông minh của bạn. Đây là một cái sự xúc phạm khoa học và trí tuệ của bạn. Nó không khác gì việc là nói với bạn là bạn hãy tin vào bản thân. Nó hời hợt nhưng ít ra nó còn thật. Ít ra cái người nói còn tôn trọng bạn, còn cho bạn cái hiện thực, còn yêu quý bạn thực sự. Ít ra những người mà nói là bạn hãy cố lên, bạn hãy tin vào bản thân, đúng không ạ? Mặc dù là nói hời hợt nhưng ít ra người ta không thừa nước đục thả câu. Ít ra người ta tôn trọng bạn. Người ta có thể người ta không có câu trả lời cho bạn, nhưng ít ra người ta còn tôn trọng bạn bằng cách là không tung hỏa mù đến trí tuệ của bạn, đến thế giới quan nhận thức của bạn. Còn những cái thể loại mà nói với bạn là bạn phải tin vào cái bí mật của luật hấp dẫn vì nó là quy luật phổ quát của vũ trụ, bạn gửi tín hiệu ở nọ kia, đúng không ạ? Bạn gửi những cái tần số cho vũ trụ thì bạn biết ngay 100% đây là kẻ hời hợt hoặc là đang lừa dối bạn. Và với những cái con người hời hợt như thế này, không phân biệt được thế nào là nguyên nhân và kết quả, không phân biệt được cái quan hệ nguyên nhân kết quả, và thiếu cái tư duy sâu của khoa học, thiếu cái tư duy khắt khe nghiêm túc của khoa học, cái sự nghi ngờ khoa học, và bị kiểm soát bởi cảm xúc, bị dẫn dắt bởi đức tin, bởi tôn giáo. Họ áp dụng những cái giáo lý, giáo điều nông cạn như vậy vào cuộc sống của họ, và sau đó họ đi khuyên bạn. Thì liệu ai mới là người thật sự cần sự giúp đỡ? Người sống trong u mê hay người sống trong hiện thực? Và những người sống trong u mê như vậy, họ lại rất thích dẫn dắt và khuyên dạy những người hiện thực, đúng không ạ? Và cái này nó không khác gì lăng băm. Lăng băm sẽ nói cho bạn những cái điều tương tự như thế này, những cái tại sao một cách nhảm nhí, một cái bullshit như này, và nghe có vẻ rất là thuyết phục, có vẻ rất là hợp lý, đúng không ạ? Nhưng họ là lăng băm. Thì liệu nếu mà bạn đi mổ ruột thừa chẳng hạn, bạn sẽ yêu cầu một người bác sĩ được đào tạo tử tế, dựa trên khoa học, dựa trên phản biện khách quan, hay bạn sẽ dựa vào những cái giáo điều chủ quan, những cái câu chuyện bullshit của đám lăng băm, đúng không ạ? Đúng không ạ? Bởi vì tất nhiên là lăng băm sẽ có thể cho bạn một số cái niềm tin trong cuộc sống. Tất nhiên lăng băm sẽ có thể nói với bạn nếu bạn ăn no ngủ kỹ thì bạn sẽ khỏe hơn, đúng không? Tất nhiên lăng băm cũng sẽ có thể nói với bạn như thế, thì vũ trụ sẽ hợp sức để giúp cho bạn khỏe hơn, đúng không ạ? Thì cái luật hấp dẫn này nó không khác gì lăng băm. Nó cho bạn những cái gọi là thức ăn nhanh, nó cho bạn những cái hiệu ứng hạnh phúc ảo để cho bạn cảm thấy bạn đang có quyền kiểm soát. Nó cho bạn những cái ảo giác, những cái kích thích nhanh, đúng không ạ? Để cho bạn cảm thấy hưng phấn. Và rất là nhiều người đã trở nên lệ thuộc vào u mê, cuồng tín bởi cái hưng phấn này. Cho nên khi mà một ai đó nói cho họ những cái sự thật về cái gọi là luật hấp dẫn, chứng minh nó sai như thế nào, chứng minh nó nhảm nhí, nó bullshit như nào, nó rỗng như nào, nó sáo rỗng, nó giáo điều như thế nào, họ cảm thấy xúc phạm, đúng không ạ? Bởi vì cái đấy nó cướp đi cái đức tin của họ, cướp đi cái hy vọng mà họ bầu víu, bởi vì họ không chấp nhận sống ở trong thế giới thực. Họ bị ngộ cái thế giới ảo giác như một người say, say những cái ngôn từ cao siêu sáo rỗng, ảo giác nghĩ rằng mình đang nắm giữ cái quy luật của vũ trụ nào đấy cao siêu, ảo tưởng sức mạnh. Nó khiến cho chúng ta quay lại cái thời kỳ bộ lạc nguyên thủy, u mê, phù thủy, đúng không ạ? Và bạn có thể bạn sẽ nghĩ rằng những cái này nó vô hại, có thể bạn sẽ nghĩ rằng nó vô hại, nó chỉ là lòng tin thôi mà, đúng không ạ? Nó vô hại, thậm chí nó còn giúp được bạn trong một số trường hợp, cho những người mất niềm tin vào cuộc sống vân vân, nó giúp cho họ trở nên tích cực hơn vân vân. tất nhiên nó sẽ có một số những cái tác dụng tích cực, đúng không ạ? Và cái điều này nó không khác gì nói về việc đó là thức ăn nhanh nó cũng có tác dụng khiến cho bạn chống đói, hay là thuốc lá đôi khi nó cũng có tác dụng chữa bệnh, đúng không ạ? Hay là thuốc phiện đôi khi nó cũng có tác dụng chữa bệnh, vân vân. Nhưng liệu chúng ta có thể coi nó là một cái quy luật phổ quát của vũ trụ hay không, đúng không ạ? Bởi vì đây, cái nhóm người này, cái nhóm người lang băm này, họ đang đại diện, đúng không ạ? Họ đang trình bày nó như một cái quy luật phổ quát, như cái định luật như kiểu Newton và Einstein, đúng không ạ? Họ đang nói như kiểu họ đang được ngang tầm với những cái nhà khoa học NASA, phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năm để nghiên cứu, để tìm ra cái chân lý, đúng không ạ? Bao nhiêu năm sửa sai, bao nhiêu năm bị chứng minh là sai lầm, bao nhiêu năm bị phản biện. Họ đang nói như kiểu họ đang đứng ngang tầm với những cái nhà khoa học thực sự như vậy. Và nếu họ chỉ nói đơn giản với bạn đây là một cái liệu pháp ảo tưởng hấp dẫn, đúng không ạ? Phù hợp cho những nhóm người thích được vỗ về, đúng không ạ? Thì nó ok, đúng không ạ? Nhưng đây, họ nói rằng đây là quy luật phổ quát của vũ trụ. Họ nói rằng đây là bí mật hay là một cái quy luật, đúng không ạ? Và họ dùng những cái từ ngữ khoa học, họ dùng những cái từ ngữ như kiểu năng lượng, đúng không ạ? Hay là họ dùng những cái từ ngữ như kiểu tần sóng, tần số, vân vân, tín hiệu, vân vân. Hay là vũ trụ, họ dùng những cái từ như vậy, họ nhân danh khoa học. Và bạn có thể nghĩ rằng nó vô hại, nhưng không, nó rất có hại. Bởi vì nó làm cho cái thế giới thực và cái thế giới ảo của bạn trở nên rối rắm, trở nên hỗn độn, bị loạn. Nó khiến cho bạn không phân biệt được thực ảo. Nó hiếp dâm cái giác quan của bạn. Nó làm cho bạn mất niềm tin vào khoa học. Nó làm cho những cái hệ thống u mê đấy nó càng ngày nó càng biến tấu, nó càng ngày nó càng mạnh. Bởi vì cái gì cũng có thể đứng ra trở thành quy luật phổ quát của vũ trụ mà không cần phản biện, không cần nhìn nhận một cách nghiêm túc. Và chúng ta hoàn toàn, chúng ta có thể gọi nó là một cái lý thuyết. Họ hoàn toàn, họ có thể gọi nó là một cái đức tin, một cái tín ngưỡng, hay một cái lý thuyết, một cái giả thiết. Hoàn toàn ok, đúng không ạ? Bởi vì nó là giả thiết, nó thuộc cái phạm trù giả thiết. Nhưng họ đang lừa dối bạn trắng trợn bằng cách nói với bạn đây là luật, bằng cách nói với bạn đây là quy luật phổ quát. Và cái điều này nó không khác gì việc họ đang bảo bạn là bạn rất là ngu, là bạn rất là ngu dốt, bạn rất là hời hợt. Bởi vì những cái người mà thông minh như bạn mà đọc được những cái như này, bạn sẽ cảm thấy rất là xúc phạm, bạn sẽ cảm thấy không được tôn trọng. Và bởi vì bạn là một người thông minh, bạn là một người deep, cho nên khi mà bạn đọc những cái như này, bạn muốn hơn như thế. Bạn muốn họ chứng minh, bạn muốn họ cho bạn những cái kiểm chứng thực sự, thay vì cho bạn những cái lời nói sáo rỗng, đúng không ạ? Giống như kiểu vay tiền mà không trả, đúng không ạ? Họ cho bạn những cái ngôn từ sáo rỗng. Và những cái ngôn từ sáo rỗng bịa đặt khoa học như vậy, nó là những cái biểu hiện của sự thiếu tôn trọng, của sự xúc phạm. Những người hời hợt, nguyên thủy, nông cạn, IQ dưới 80 thì đối với họ đây là chân lý. Và bạn sẽ thấy là ở trong những cái radio mình làm, mình rất là tôn trọng độc giả, đúng không ạ? Cho nên là không bao giờ mình sử dụng những cái đức tin tôn giáo, những cái sáo rỗng bullshit để mình thuyết phục bạn. Và mình sẽ phải sử dụng lý lẽ và lập luận. Bởi vì nếu mà bạn nghe những cái radio như này, chắc chắn bạn phải là một người thông minh, bạn mới nghe những cái radio như này, đúng không ạ? Và cái hệ radio podcast mà mình làm, Đừng Chạy Số Đông, không phải dành cho tất cả, đúng không ạ? Nó chỉ dành cho những người thông minh, dành cho những người muốn có một cái tư duy deep. Và đấy là một cái sự kết nối giữa chúng ta mà mình rất là trân quý. Cho nên là các bạn có thể hiểu là mình hoàn toàn có thể bắt chước những cái chuyên gia trong ngoặc kép nói về luật hấp dẫn, u mê, đúng không ạ? Để dẫn dắt. Mình hoàn toàn có thể bạo hành khoa học bằng những cái từ ngữ cao siêu, những cái từ ngữ hoa mỹ để làm cho cái thế giới quan của bạn trở nên hỗn độn. Nhưng bởi vì mình tôn trọng bạn, mình yêu quý bạn, mình trân quý cái mối quan hệ của chúng ta, cho nên cái tốt nhất mà mình có thể đem đến cho bạn đó là cái tính hiện thực. Đấy là lý do mình không bao giờ mình đâm đầu vào luật hấp dẫn, đúng không ạ? Và mình biết nó có một cái sức mạnh mị dân rất là mạnh. Và rất nhiều người đã không chịu được cái cám dỗ và phải bán linh hồn cho nó, sử dụng nó làm cái hệ đức tin để mị dân số đông, đúng không ạ? Để nhân danh khoa học, để nhân danh một cái đấng cao siêu, nhân danh một cái quy luật phổ quát vũ trụ đấng nào đấy, đúng không ạ? Và những cái bài giải thích về luật hấp dẫn nó đều xoay quanh một cái quy luật như này. Đó là bạn sẽ thấy họ sẽ mớm mồi bạn bằng một vài những cái khoa học thật. Tức là họ sẽ nói những cái cao siêu của khoa học, đúng không ạ? Những cái phát hiện của khoa học mà chúng ta đã chấp nhận rộng rãi. Sau đó họ sẽ đi vào những cái nhảm nhí, những cái bullshit. Nó giống như kiểu đầu voi đuôi chuột. Mình ví dụ cho bạn cái đoạn như này. Luật hấp dẫn có thật không? Ngày nay các nhà khoa học biết rằng mọi thứ trong vũ trụ đều được tạo thành từ năng lượng, đúng không ạ? Thì cái này nó là từ khoa học. Một vật thể bất kỳ, ví dụ một tòa nhà, một cái cây hoặc cuốn sách, được tạo thành từ hàng tỷ nguyên tử riêng lẻ, những bó năng lượng nhỏ tương tác và liên kết với các nguyên tử khác thành nhiều dạng, bao gồm nước, kim loại, thực vật, đất, nhựa, bột gỗ, các loại nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất. Những thứ phi vật chất, bao gồm suy nghĩ của chúng ta, cũng được tạo thành từ năng lượng. À, cái này thì chưa chắc, đúng không ạ? Cái trên thì đúng, cái trên họ dùng ra để họ mớm chúng ta, họ mớm mồ chúng ta để họ thiết lập cái lòng tin, để cho chúng ta có một cái ấn tượng ban đầu rằng những gì họ đang nói có vẻ rất là hợp lý, có vẻ rất là logic, đúng không ạ? Nhưng những cái phần sau thì nó bắt đầu nó giảm dần cái tính logic, nó bắt đầu nó bullshit, nó bắt đầu nó nhảm nhí, đúng không ạ? Ví dụ họ dẫn ra một cái quy luật, họ dẫn ra một cái kết luận như này: những thứ phi vật chất bao gồm suy nghĩ của chúng ta cũng được tạo thành từ năng lượng, đúng không ạ? Đây là cái rõ ràng sai. Và họ nói tiếp: và do đó cũng có thể liên kết trong ngoặc kép và tương tác trong ngoặc kép với thế giới vật chất. Chẳng hạn, sóng não chứa thông tin suy nghĩ của chúng ta là một dạng năng lượng cường độ cao, có thể dễ dàng phát hiện bằng thiết bị y tế tiêu chuẩn và có thể tương tác với thế giới vật chất như bất kỳ dạng năng lượng nào khác. Cái này họ nói là sóng não, đúng không ạ? Nhưng cái sóng não này nó là một cái thuật ngữ, nó nhiều nghĩa, đúng không ạ? Cái sóng não ở trong y tế nó là cái sóng, nó chỉ ở trong cái bộ não thôi, đúng không ạ? Những cái neuron thần kinh tương tác với nhau. Còn cái sóng não mà họ đang nói đến ở đây, họ đang ám chỉ ở đây, nó giống như kiểu một loại sóng tần số cao mà chúng ta phát ra, chúng ta bắn ra vũ trụ, đúng không ạ? Họ đang lạm dụng, họ đang đánh đồng cái định nghĩa, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta đọc không kỹ, chúng ta không có cái tư duy phản biện cho cái vấn đề này, thì chúng ta sẽ dễ dàng bị nhầm lẫn cái sóng não ở trong y tế với cái sóng não mà họ đang ám chỉ, đúng không ạ? Và họ tiếp tục nói tiếp: có hàng nghìn bài báo khoa học đã đưa ra bằng chứng xác thực rằng suy nghĩ của con người có khả năng ảnh hưởng sâu sắc đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Ơ, tất nhiên rồi, đúng không ạ? Cái này đúng rồi, nhưng cái điều này nó chẳng nói lên luật hấp dẫn, đúng không ạ? Ví dụ hôm nay mình nghĩ rằng mình sẽ đi tập, thì tất nhiên là cái xác suất mà mình đi tập nó sẽ cao hơn, đúng không ạ? Bởi vì thay vì mình nghĩ đến hàng triệu thứ thì mình đang nghĩ đến vấn đề đi tập, thì cái xác suất nó sẽ cao hơn. Và chúng ta không cần thiết chúng ta phải nhân danh khoa học để chúng ta hiểu được cái điều này, bởi vì nó là cái điều rất là rõ ràng rồi. Nó là common sense, đúng không ạ? Thì lúc nào cũng như vậy, các bạn sẽ thấy là những cái nhóm người như này, họ viết ra những cái bài như này, hoặc là họ truyền bá những cái đức tin như này để thuyết phục được bạn, đúng không ạ? Bao giờ họ cũng sẽ nhân danh khoa học ở trên, họ sẽ dẫn chứng một vài cái quy luật khoa học mà chúng ta đã chấp nhận rộng rãi. Sau đó họ mới cài vào cái hệ đức tin của họ, cái tín ngưỡng của họ, đúng không ạ? Cái sùng bái của họ, những cái bullshit của họ, để họ lấy cái uy tín của khoa học, để họ lấy cái uy tín của khoa học thật truyền cho cái mớ khoa học giả, khoa học lẫn lộn của họ. Sau đó họ đính kèm những cái bức ảnh của họa sĩ vẽ ra, đúng không ạ? Một cái trái đất, hay là những cái sóng vi vu, hay là những cái vì sao, hay là những cái màu sắc, đúng không ạ? Cảm giác nó rất là cao siêu, cảm giác nó rất là tâm thức, nó rất là chúa trời, nó rất là khoa học, nó rất là kinh khủng, nó rất là vĩ mô. Họ sẽ đính kèm những cái bức hình như vậy vào bài viết để mị dân. Và bạn sẽ thấy là mặc dù những gì họ nói ra có vẻ theo cái chiều hướng tích cực, theo kiểu thay đổi cuộc sống hàng ngày của bạn, theo kiểu muốn cuộc sống của bạn tốt lên, theo kiểu tăng cái niềm tin cho bạn hay vân vân, bạn phải hiểu như này, đấy là cái yếu tố nhân danh để họ hiện thực hóa cái âm mưu sâu hơn của họ. Bởi vì bạn sẽ thấy đó là phần lớn họ sẽ bán cho bạn một cái gì đấy và muốn lôi kéo bạn để bạn lôi kéo những người khác, đúng không ạ? Và nó không khác gì một cái hệ thống đức tin đa cấp, gọi bạn là chủ doanh nghiệp, gọi bạn là một doanh nhân thành đạt, vân vân. Và họ cho bạn những cái lớp training, những cái tài liệu tham khảo, training viết bởi những cái bậc thầy lăng băm u mê để tiếp tục tăng cái sự u mê cho bạn một cách bài bản, đúng không ạ? Với lúc này cái tôi của chúng ta được chăm bón, được vỗ về, đúng không ạ? Mà chúng ta cảm thấy như kiểu chúng ta rất cao siêu, chúng ta đang được dạy những cái kiến thức vĩ đại của nhân loại, vĩ đại của vũ trụ, đang nắm giữ được cái bí quyết, cái bí mật vận hành của thiên hà, của vũ trụ. Nó cho chúng ta cái cảm giác cao siêu, cái cảm giác thượng đẳng, mà tất cả những cái này nó chỉ là ảo giác, đúng không ạ? Và những cái lớp training hay những cái khóa học hay là những cái sách, nó tạo ra cho bạn những cái ảo giác như vậy, một loại cám dỗ, một loại chất kích thích, đúng không ạ? Để cho bạn có thêm niềm tin vào cuộc sống, để cho bạn nắm giữ được cái chìa khóa của cuộc đời, của vũ trụ. Và bạn sẽ thấy là cái nền văn minh của nhân loại, cái thế giới, cái cuộc đời của bạn, nó chỉ đi lên khi nó dựa trên cái nền tảng vững chắc, thay vì những cái nền tảng ảo giác như vậy. Cái nền tảng vững chắc ở đây nó là khoa học, nó là lý lẽ, nó là sự thật, nó là chân lý. Và mình cũng xác định rằng cái radio lần này nói về luật hấp dẫn có thể nó sẽ không được đón nhận bởi những người có cái hiểu biết nông, thích bấu ví vào những cái đức tin cố hữu. Mình ok việc đấy, bởi vì mình xác định là độc giả hay là thính giả của mình là những người thông minh, là những người đòi hỏi cái độ sâu thay vì những cái nông cạn bề nổi. Và mình tin rằng với những người khao khát tò mò thuần khiết, tư duy tốt, thì đây là một cái radio rất là đã, giải đáp được cho bạn rất nhiều vấn đề, hoặc là khẳng định lại những cái mà bạn đã nghi ngờ nhưng không nói ra, không nghĩ ra được, đúng không ạ? Và mình muốn bạn cảm thấy nó sẽ rất là đã, đúng không ạ? Và mình muốn bạn hiểu rằng tất cả những cái này nó đến từ tình yêu, sự tôn trọng. Và cảm ơn tất cả các bạn lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những radio lần sau.